Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền, cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay thì thời tiết vẫn lạnh và tiếp tục sẽ còn lạnh hơn rất là nhiều từ đây cho tới cuối năm và đầu năm mới, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, kính chào anh Đăng Khoa và quý thính giả. Bên Dallas mấy ngày hôm nay thì đã lạnh lắm rồi. Ngày hôm nay buổi sáng nhiệt độ vào khoảng 37 độ, nhưng mà cao nhất trong ngày chỉ có vào khoảng 40 độ mà thôi. Buổi tối thì rất là lạnh, xuống còn 33. Nhưng mà vẫn chưa có lạnh lắm nếu mà chúng ta so sánh tới cái ngày Chủ nhật. Tới ngày Chủ nhật vừa mưa vừa lạnh bởi vì có một đợt gió mùa đông từ miền Bắc thổi về, làm cho cái thời tiết của chúng ta thực sự cực kỳ là lạnh. Xuống chỉ còn có 19 độ vào buổi tối ngày Chủ nhật và ban ngày là 37 độ. Tới ngày thứ hai còn lạnh hơn nữa. Ban ngày cao lắm cũng bằng cái nhiệt độ đông đá, tức là 32 độ và thấp nhất là 22 độ. Thỉnh thoảng buổi sáng ngày thứ hai, tức là nhằm đúng vào ngày mùng 1 Tết năm dương lịch 2018, thì chúng ta có thể sẽ vừa có mưa lạnh, vừa có tuyết, vừa có đông đá. Cái ngày hôm đó rất là lộn xộn. Quý vị cũng chuẩn bị rõ trực kỹ cho mình, nhất là đem cây cối, thú vật vào trong nhà. Đồng thời là quý vị cũng phải che ấm cho cái ống nước của quý vị để nó khỏi phải bị bể bởi vì đông đá. Thưa quý vị, nếu mà quý vị để ý khi mình nhìn vào tòa Bạch Đốc thì quý vị sẽ thấy có một cái cây có hoa rất là đẹp, mà cái cây này mà người ta đặt tên đó là cây mộc lan. Thì cái cây mộc lan này là một trong những cái biểu tượng của tòa Bạch Đốc, bởi vì nó thường thường là khi mà chụp hình ở trước cái tòa Bạch Đốc thì người ta vẫn nhìn thấy cái cây mộc lan này. Nó đã có từ 39 đời tổng thống, nhưng mà bây giờ cây này nó bị sâu và nó cần phải là chặt đi. Cái cây mộc lan này nó có cái tên gọi là Jackson, bởi vì tổng thống Hoa Kỳ thứ bảy, đời thứ bảy của Hoa Kỳ là ông Jackson, Andrew Jackson, đã trồng nó để mà nhớ người vợ vừa mới qua đời. Thì cái cây mộc lan này đã từng làm nền cho những cái buổi lễ lịch sử của tòa Bạch Ốc, thậm chí nó còn xuất hiện rất là nhiều lần trên màn hình, và nó còn xuất hiện ở trên cái tờ đồng đô la 20 đồng vào cái khoảng thời gian từ năm 1928 cho tới năm 1988. Nó bị sâu và nó bị mục, cho nên là không có an toàn. Và bà Trump đã yêu cầu là giữ lại cái hạt giống để trồng lại trong vườn tòa Bạch Ốc. Thì bà đã quyết định là phải chặt nó đi, bởi vì nó đe dọa về cái sự an toàn của những cái khách đến tòa Bạch Ốc cũng như là các phóng viên. Bởi vì những người khi mà đón tổng thống bằng trực thăng thì họ đứng ở dưới cái tàng cây hoa, cây mộc lan này. Và nếu mà nó đổ xuống bất cứ lúc nào thì cũng rất là nguy hiểm. Đây là một cái cây mộc lan rất là được ưa thích bởi bà Rachel Jackson, tức là đệ nhất phu nhân của ông Andrew Jackson. Bà đã lấy cái hạt giống, lấy từ cái cây, từ cái trang trại Tennessee của gia đình đến đây để mà trồng. Thì cái sự kiện đầu tiên á, là cái cây mộc lan này nó bắt đầu từ năm 1970, một phần gốc của nó thì bị chặt bỏ và cái phần sâu mục đó được trám lại bằng xi măng. Và kể từ đó cho tới nay, ngay cả vườn hoa của quốc gia Hoa Kỳ thì họ nói rằng là cái cây đó tuy rằng là nhìn bình thường nhưng mà thực sự nó bị tổn thương rất là nặng và nó hoàn toàn không có thể nào mà tự đứng vững được nếu mà không nhờ có những cái trám xi măng để mà giữ nó lại. Nói chung là cái người ta cũng tiếc nó lắm, nhưng mà thực sự nếu mà giữ nó lại thì nó có thể là bị đổ xuống đè lên những cái người khác, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái cây này thì nó đã có mặt ở tòa Bạch Cung từ những năm 1800 và nó được xem như là cái cây cổ thụ lâu đời lớn nhất ở đây. Tuy nhiên thì tại vì nó quá già và nó có thể có nhiều hư hại, cho nên là bắt buộc thì người ta phải đốn nó đi, phải bỏ nó đi. Dù sao thì cũng đã cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama thì cũng đã đem cái hạt giống từ cây này đến Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ để họ trồng trong vườn và hy vọng là có thể sẽ có một cái cây khác trong tương lai. Dù sao thì cũng đáng tiếc tại vì nó có cái lịch sử lâu đời. các cái chuyên gia thì cũng cố hết sức để bảo vệ, tuy nhiên là nó quá già rồi thì trước sau gì cũng, nó cũng sẽ chết, và thôi thì đã đến lúc chúng ta cần phải thay cái cây này. Thưa quý vị, là cái ngày lễ cuối năm, một trong những cái vấn đề lớn nhất mà hầu như năm nào người ta cũng nói đến, đó là cái vấn đề sử dụng bia rượu. Thì năm nay cũng không có một ngoại lệ. Thật ra thì trong cái tuần lễ vừa qua, tức là cái ngày lễ Christmas cho tới ngày hôm nay, thì cũng đã có khá là nhiều các cái tai nạn xảy ra trên đường và liên quan tới việc lái xe say rượu. Thì một cái nghiên cứu cho thấy là cái vấn đề sử dụng rượu bia thì đang tăng lên trong thời gian vừa qua, đặc biệt là đối với các cái sinh viên đang đi học tại các trường đại học, thì cuối năm có những cái bữa tiệc tùng, thì giờ đây nó lại càng trở nên nhiều hơn đối với Hoa Kỳ trong những cái dịp lễ hội cuối năm. Và nó đã tăng lên cái mức báo động, và gần như là cái những cái giới trẻ, những cái giới sinh viên sử dụng rượu bia ngang bằng với những người trưởng thành và những cái người mà đi làm thường xuyên hơn. Thì theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật, thì 1/6 người say rượu thì sử dụng bia rượu ít nhất là 4 lần một tháng, và có thể cao hơn, tuy nhiên ít nhất là 4 lần. Thì cái việc mà uống rượu và say xỉn thì được xác định bằng cái việc là cái người đó uống được bao nhiêu trong khoảng thời gian là 2 giờ đồng hồ. Thì một người phụ nữ thì sẽ uống được khoảng 3 đến 4 ly, và cái người đàn ông thì uống được từ 4 tới 5 ly, và có thể hơn nữa tùy vô cái sức khỏe mỗi người. Thì theo tiến sĩ Daniel Bober, là một nhà tâm lý học, cho biết là những người mà uống rượu bia, sử dụng rượu bia thì không phải lúc nào cũng phụ thuộc vào nó. Và những cái người này thì có thể là sẽ không cảm thấy việc sử dụng quá nhiều bia rượu có thể trở thành những cái vấn đề nguy hiểm đến sức khỏe của họ. Và cái nghiên cứu cũng cho thấy là ngoài các cái dịp lễ cuối năm thì gặp mặt bạn bè, gặp gỡ gia đình, sử dụng rượu bia, chung vui với nhau, thì cái việc mà người ta thích uống rượu, uống bia nhiều là bởi vì để mà dùng nó như là cái cách đối phó với cuộc sống bị stress và mệt mỏi. Và người ta cũng thấy rằng là sử dụng bia rượu nhiều thì cũng có thể làm nhẹ bớt những cái gánh nặng trong cuộc sống. Khá là ngạc nhiên đó là trong cái nghiên cứu thì đa số những cái người phụ nữ thì cũng sử dụng bia rượu không kém gì những cái người đàn ông. Và một người phụ nữ khi mà được yêu cầu giấu tên thì thừa nhận rằng là cô đã gần như là mỗi một buổi tối, tức là mỗi một đêm như vậy, là hầu như cô đều uống hết một chai rượu để mà có thể là giống như là một thói quen. Và bởi vì cái áp lực công việc thì cô bắt buộc phải không có chia sẻ được với ai, cho nên là đành tìm đến bia rượu. Và ngoài ra thì những cái người nghiện rượu bia thì thường cũng không có dám ăn, bởi vì họ sợ là khi mà vừa uống bia uống rượu như vậy rồi ăn thêm vào như vậy nữa thì sẽ tăng cân từ cái lượng calories của thức ăn cũng như là từ rượu. Trong khi á, uống rượu á, thì không được coi là một hình thức nghiện rượu, tức là thỉnh thoảng chúng ta mỗi ngày ăn cơm thì uống một ít bia, ít rượu để mà có thể tiêu hóa thì cái đó không có sao cả. Tuy nhiên nếu như mà ngày nào cũng uống và uống với một cái số lượng nhiều thì nó trở thành là nghiện. Và ngoài ra thì những người mà sử dụng bia rượu thường xuyên thì chắc chắn là sẽ làm tăng cái nguy cơ mắc các cái bệnh như là bệnh tim, các loại bệnh ung thư, và đặc biệt là liên quan tới gan thì sẽ ảnh hưởng rất là nặng. Và nghiên cứu thì cũng cho thấy rằng hầu như tất cả các loại rượu, dù là cái nồng độ nó ít hoặc là nồng độ cao, thì đều có những ảnh hưởng độc hại đối với tất cả các cái bộ phận của cơ thể. Có chăng là nó ảnh hưởng sớm hay là muộn, tuy nhiên về lâu về dài sẽ không tốt tí nào. Mặc dù là nó tùy thuộc vào cơ thể của từng người, tuy nhiên thì cái nghiên cứu đưa ra cho thấy rằng rất là nhiều người sử dụng các cái loại bia rượu hàng ngày, khi được hỏi thì họ cảm thấy rằng là không có cảm thấy những cái sự nguy hiểm, sức khỏe thì không có bị ảnh hưởng. Tuy nhiên thì cái lý do đưa ra, tức là chúng ta uống bia uống rượu thì chắc chắn nó sẽ không đến ngay lập tức, mà thường là khoảng từ 5 cho tới 10 năm sau. Thì khi mà cái tuổi bắt đầu lớn thì những cái việc mà chúng ta uống bia rượu khi còn trẻ nó sẽ ảnh hưởng rất là nặng đến cái sức khỏe sau này, và cho đến khi mà phát hiện ra các loại bệnh thì đã quá muộn để mà chữa trị. Và ngoài ra, cái việc mà sử dụng bia rượu quá mức thì nó là nguyên nhân thứ ba gây tử vong trên toàn Hoa Kỳ. Cho nên cái lời khuyên của những cái người bác sĩ, những cái chuyên viên y tế là chúng ta nên biết sử dụng bia rượu một cách phù hợp, và tốt nhất là đừng có nên uống quá say. Mỗi một ngày như vậy thì chúng ta uống một chút thôi để mà có thể tiêu hóa thức ăn. Ngoài ra thì đối với việc an toàn thì vẫn là một cái lời khuyên rất là quen thuộc của những cái người mà về y tế cũng như là những cái người về làm về nhân viên công lực thì họ nói rằng nhất là những dịp cuối năm, nếu như mà có lỡ đi chơi, đi party mà uống bia uống rượu quá say thì tốt nhất đừng nên lái xe quay trở về nhà, hoặc là nên nhờ một ai đó chở chúng ta về. Chứ nếu như mà uống bia say rượu và lái xe thì nó sẽ rất là nguy hiểm và có thể gây ra những cái tai nạn rất là đáng tiếc. Anh Quang Hưng.
Nhưng mà khi mà người ta nói rằng, anh Đăng Khoa, anh nói rằng là uống rượu mà nó giảm nhẹ được cái gánh nặng thì cũng đỡ cho anh. Phải không ạ?
Nhưng mà uống nhiều không tốt mà.
Vâng, đúng như vậy. Vâng, đó là tưởng tượng thôi. Nó giảm stress nhưng mà cũng chỉ giảm là tưởng tượng. Chứ mà uống nhiều quá đó thì nó có thể sẽ bị đau gan hoặc là các bộ phận trong cái cơ thể của mình nó sẽ bị tổn thương. Thưa quý vị, ngay trên trang nhất của tờ Dallas ngày hôm nay có nói về một cái thông báo của sở thuế vụ IOS. Thì chúng ta biết được rằng là cái đạo luật cải tổ thuế của Hoa Kỳ, trong đó có một cái phần là bắt đầu từ năm sau, năm 2018 là sẽ phải giới hạn về cái phần thuế bất động sản deduction đó, hoặc là những cái loại thuế tại địa phương xuống chỉ còn có 10.000 đô la mà thôi. Chúng ta biết là đôi khi những cái căn nhà bên tiểu bang Texas là chúng ta phải trả cỡ khoảng chừng 3%. Nếu mà một căn nhà 400.000 như vậy thì chúng ta phải trả tới 12.000. Nhưng mà kể từ năm sau đó, năm nay năm 2017 thì chúng ta vẫn có thể khai thoải mái là bao nhiêu số tiền deduction của cái thuế bất động sản đều được hết. Cho nên là IOS họ mới gửi giấy thông báo cho biết là nếu mà ai đóng thuế cho năm 2018, thuế bất động sản đó, trước trong năm nay, mặc dù nó chưa có bưu điện, bưu hóa đơn đòi tiền gì cả, nhưng mà chúng ta chỉ có trả là 2017 là năm nay thì không nói làm gì. Nhưng mà nếu mà chúng ta trả luôn cho năm 2018, trả trước đó, thì chúng ta vẫn có thể khai deduction, giảm thuế trong năm 2017. Tuy nhiên cũng có một số những cái quy định mà ở tại địa phương mà IOS đã nhắn tới là trong trường hợp mà chúng ta trả thuế trước cho năm 2017, trước cái ngày 31 tháng 12 này, thì chúng ta được quyền khai giảm thuế cho cái năm nay luôn. Tuy nhiên là các giới chức thẩm quyền tại địa phương là cần phải biết được rõ cái con số thuế, hoặc là họ đã xác định là cái con số thuế của năm 2018 về thuế bất động sản mà chúng ta phải trả là bao nhiêu, và phải xác định rõ như vậy thì mới được quyền giảm. Chúng ta cũng biết được rằng là một số các quận như là ở trong tại thành tiểu bang Texas thì thông thường thì họ vẫn nhận tiền đóng trước của chúng ta. Mặc dù là cái số tiền chính xác của cái năm đó là bao nhiêu thì vẫn chưa có được công bố. Chẳng hạn như là bây giờ chúng ta thấy là năm nay có dư giả một số tiền ngoài cái việc mà đã đóng thuế trong năm 2017 rồi, chúng ta đóng thêm cho năm 2018 nữa, thì cái số tiền của năm mà chúng ta đóng cho năm 2018 sẽ được khấu trừ vô trong cái năm 2017 khi mà chúng ta khai thuế. Hạn chót là ngày 15 tháng 4 năm 2018. Thành ra là một số người cũng lợi dụng cái cơ hội này để mà có thể đóng cho cái phần thuế của năm 2018 được khấu trừ cho năm nay. Nói chung là năm sau trở đi, khi mà cái đạo luật thuế nó bắt đầu áp dụng cho năm 2018, thì cái phần deduction cho cái phần thuế mà chúng ta đóng thuế bất động sản, thuế nhà cửa đó, hoặc là thuế đất đó, thì nó chỉ giới hạn có 10.000 đô la mà thôi, Đăng Khoa.
Dạ vâng, cho nên là phải tranh thủ để mà năm nay vẫn còn có thể khai được, và đóng trước một năm thì lấy về được bao nhiêu thì nó đỡ hơn bấy nhiêu. Tại vì bắt đầu từ năm 2019 thì khi mà cái luật thuế mới nó có hiệu lực thì chắc chắn là cái việc thuế nhà nó cũng sẽ bị giảm rất là nhiều, và nhiều người họ cũng cảm thấy không có thoải mái với cái vấn đề đó. Thưa quý vị, cái phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng thứ Năm ngày hôm nay. Và xin chúc cho quý khán giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ Năm, mặc dù thời tiết bên ngoài rất là lạnh và sẽ tiếp tục lạnh hơn trong những ngày nữa, chúng ta có được một ngày thứ Năm thật nhiều niềm vui và bình an, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.